Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 10 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Zen Kabua điểm lại một số tin tức trong tuần qua từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10. Đức Thánh Cha khẳng định với các hồng y cố vấn, việc cải cách theo tông hiến mới đang được tiến hành.
Vatican, sau 8 tháng phải đình chỉ các cuộc họp vì đại dịch virus corona, chiều thứ Ba ngày 13 tháng 10, 6 hồng y của Hội đồng Hồng y Cố vấn đã có cuộc gặp gỡ trực tuyến với Đức Thánh Cha để đề ra những bước kế tiếp cho tông hiến mới của giáo triều Roma.
Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã tham dự cuộc họp trực tuyến từ văn phòng của Ngài ở nhà trọ Thánh Marta để thảo luận về một vài khía cạnh của văn bản của tông hiến mới. Sau khi được phê chuẩn, tông hiến mới sẽ thay thế tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, được Đức Giáo Hoàng John Paul II ban hành. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cũng giải thích rằng, trong những tháng mùa hè, Hội đồng Cố vấn đã có cơ hội làm việc qua Internet về văn bản của tông hiến mới. Bản văn cập nhật của tông hiến mới đã được trình lên Đức Thánh Cha. Theo thường lệ, các cơ quan Tòa Thánh có thẩm quyền hiện đang tiến hành việc đọc lại các bản thảo. Đặc biệt, thông cáo cũng lưu ý rằng, cuộc họp lần thứ 34 này của Hội đồng Hồng y Cố vấn nhóm tổng kết những công việc đã được thực hiện và nghiên cứu cách hỗ trợ việc thực thi tông hiến mới sau khi nó đã được ban hành. Thông cáo cũng cho biết trong cuộc họp, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh một thực tế là công cuộc cải cách đã được tiến hành, ngay cả dưới một số khía cạnh hành chính và kinh tế. Cuối cùng, thông cáo báo chí của Tòa Thánh cho biết cuộc họp tới được ấn định vào tháng 12 và sẽ diễn ra qua Internet vì tình trạng khẩn cấp về sức khỏe và theo kế hoạch đã được thiết lập. Ngày 15 tháng 10, thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Marcello Semeraro, nguyên là Tổng Thư ký của Hội đồng Hồng Y, làm Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, thay thế cho Đức Hồng Y Angelo Becciu vừa từ chức hôm 24 tháng 9 vừa qua.
Hội đồng Giám mục Nhật tặng Đức Thánh Cha xe mui trần chạy bằng khí hydro.
Nhật Bản, Hội đồng Giám mục Nhật Bản tặng Đức Thánh Cha một chiếc xe mui trần mới hiệu Toyota Mirai chạy bằng khí hydro. Chiếc xe được chế tạo cho các nhu cầu di chuyển cụ thể của Đức Thánh Cha.
Trong buổi trao tặng chiếc xe mới diễn ra gần trọ Thánh Marta, nơi Đức Thánh Cha đang cư ngụ, có sự hiện diện của cha Domenico Makoto Kawada, đại diện Hội đồng Giám mục Nhật Bản, và ông Seiyo Kada, đại sứ Nhật Bản cạnh Tòa Thánh. Đại diện hãng Toyota là một nhóm 6 người được dẫn đầu bởi ông Miguel Fonseca, nguyên phó chủ tịch công ty Toyota Motor Europe, và ông Mauro Caruccio, đại diện ban lãnh đạo Toyota Motor của Ý. Chiếc xe là một trong hai mẫu Mirai được Toyota chế tạo đặc biệt cho Đức Thánh Cha Francisco nhân chuyến tông du Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái. Xe dài 5,1 mét đã được sửa đổi cho Đức Thánh Cha di chuyển giữa các tín hữu trong các buổi lễ và các cuộc gặp gỡ. Hệ thống động lực của Mirai với biên nhiệt liệu hoạt động nhờ năng lượng bằng hydro và cho phép di chuyển khoảng 500 cây số với một bình khí đầy và chỉ thải ra hơi nước vô hại.
Tân sứ thần Tòa Thánh đến nhiệm sở Belarus.
Belarus, Đức Tổng Giám mục Ante Joric, người được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Belarus vào đầu năm nay, đã đến nước này hôm Chủ nhật gặp gỡ cả chính quyền và giáo quyền.
Đức sứ thần đến Belarus trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Belarus đang căng thẳng vì những tuyên bố rằng giáo hội ở Belarus đang bị lợi dụng để gây ảnh hưởng của nước ngoài, và người đứng đầu của Hội đồng Giám mục Belarus đang phải lưu vong trong bối cảnh bất ổn về cuộc bầu cử tổng thống đang tranh chấp. Đức Tổng Giám mục Jozic đã đến Minsk vào ngày 11 tháng 10 và được đón tiếp tại sân bay bởi các nhân viên tòa sứ thần, các đại diện của giáo hội địa phương và chính quyền nhà nước. Đức cha Joseph Stanevsky, giám mục phụ tá của Grodno, kim thư ký của Hội đồng Giám mục Belarus, đã chào đón Đức sứ thần. Từ sân bay, Đức Tổng Giám mục Jozic đã đến tòa khâm sứ Tòa Thánh. Tại Belarus, các cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp đất nước kể từ cuộc bầu cử vào tháng 8 và hàng ngàn người biểu tình đã bị giam giữ. Ít nhất 4 người đã chết trong tình trạng bất ổn. Các quan chức bầu cử cho biết, ứng viên đối lập bà Svyalana Tsikhanouskaya đã giành được 10% phiếu bầu, nhưng phe đối lập tuyên bố rằng bà thực sự giành được ít nhất 60% phiếu bầu. Đức Tổng Giám mục Tadeusz Kondrusiewicz của Minsk Mohilev, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Belarus, đã bị lưu vong từ tháng 8. Tổng thống Lukashenko đã ngụ ý rằng Đức Tổng Giám mục có thể là công dân của nhiều quốc gia. Hộ chiếu của Đức Tổng Giám mục Kondrusiewicz đã bị vô hiệu và ngài đã bị lính biên phòng chặn lại từ Ba Lan khi trở về Belarus vào ngày 31 tháng 8. Đức Tổng giám mục đã lên tiếng bảo vệ các cuộc biểu tình sau cuộc bầu cử tổng thống. Ngài nói với hãng tin CNA, tôi bị buộc tội rằng đã nhận được từ Warsaw một số chỉ dẫn hoặc điều gì đó, nhưng tôi đã không đến thăm Warsaw. Ngài cho biết là ngài đã đến thăm miền Đông Ba Lan để cử hành lễ rước lễ lần đầu cho một người họ hàng. Đức Tổng giám mục Kontrusevich đã viết thư cho Đức Tổng giám mục Jozic sau khi Đức Tân Sứ Thần được tấn phong giám mục rằng, thưa Đức Cha, nhân ngày lễ tấn phong giám mục của Đức Cha, chính tôi cũng như thay mặt Hội đồng giám mục Công giáo tại Belarus và tất cả những người Công giáo của đất nước chúng tôi, thân mến chào ngài. Để phát triển các hoạt động mục vụ và xã hội của chúng tôi, cũng như quan hệ của nhà nước ở bước ngoặt này trong lịch sử của chúng tôi cần sự hỗ trợ của Đức Cha với tư cách là đại diện của Tòa Thánh.
Các nữ tu cho Đức Thánh Cha mượn cơ sở để tiếp đón người tị nạn.
Roma, các nữ tu dòng nữ tỳ chú quan phòng ở Catania đã cho sở từ thiện của Đức Thánh Cha mượn tòa nhà của nhà dòng ở Roma để làm nơi cư trú cho những người tị nạn.
Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, đã đưa ra một tuyên bố hôm ngày 12 tháng 10 cho biết các nữ tu dòng nữ tỳ chú quan phòng Catania đã đáp lại lời mời của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti, đã lặp lại nhiều lần nhu cầu tiếp đón xứng hợp cho những người di cư chạy trốn chiến tranh, khủng bố và thảm họa thiên nhiên. Thông qua văn phòng từ thiện của Đức Thánh Cha, các nữ tu đã cho ngài mượn tòa nhà của họ trên đường Pisana. Đức Hồng Y Krajewski cho biết, tòa nhà của các nữ tu được gọi là Villa Serena sẽ được sử dụng để làm nơi trú ẩn cho những người tị nạn, đặc biệt là cho phụ nữ đơn thân, phụ nữ có con chưa đủ tuổi trưởng thành và các gia đình dễ bị tổn thương, những người đến Ý thông qua chương trình hành lang nhân đạo. Trung tâm có sức chứa lên đến 60 người và sẽ tiếp đón họ trong những tháng đầu tiên sau khi họ đến, và sau đó sẽ đồng hành cùng họ trên hành trình kiếm việc và chỗ ở độc lập. Trung tâm Villa Serena đã được giao cho Cộng đoàn Thánh Egidio từ năm 2015. Cộng đoàn này đã mở hành lang nhân đạo cho những người tị nạn từ Syria, vùng sừng châu Phi và gần đây nhất là từ Hy Lạp, đặc biệt là đảo Lesbos. Cho đến nay, chương trình đã chào đón và đồng hành cùng hơn 2.600 người, trong đó có một số lượng lớn trẻ vị thành niên trong quá trình hòa nhập của họ. Hoàn cảnh của những người tị nạn và di cư rất được Đức Thánh Cha quan tâm. Ngài đã đích thân đến thăm Lesbos vào ngày 16 tháng 4 năm 2016, và khi trở về, Ngài đã mang theo 12 người tị nạn Syria về Roma trên chuyến bay cùng Ngài.
Các Kitô hữu Dalit ở Ấn Độ xin giáo hội bổ nhiệm các giám mục thuộc ngoại tộc cấp.
Ấn Độ, các tổ chức Kitô giáo tại Dalit ở Tamil Nadu đã thúc giục giáo hội bổ nhiệm các giám mục thuộc ngoại tộc cấp tại các giáo phận miền Nam Ấn Độ, bày tỏ sự không hài lòng khi tại 170 giáo phận và tổng giáo phận của Ấn Độ chỉ có 11 giám mục Dalit trong cả nước và chỉ có một giám mục ở Tamil Nadu.
Ông Marijon, chủ tịch phong trào giải phóng Kitô giáo Dalit ở Tamil Nadu nói rằng, hôm 7 tháng 10, chúng tôi đã có một cuộc họp trực tuyến với Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Tamil Nadu, Đức Cha Anthony Papusamy, Tổng giám mục của Madurai. Ngài đã bảo đảm sẽ hỗ trợ chúng tôi. Trong cuộc họp, với sự tham gia của nhiều tổ chức khác nhau ủng hộ người Dalit, Đức Tổng giám mục Papusamy đã nói rằng, mặc dù Ngài rất ủng hộ lập trường này của Kitô hữu Dalit, nhưng quyền hạn của Ngài hạn chế do việc chọn lựa các giáo mục diễn ra qua nhiều giai đoạn khác nhau và liên quan đến nhiều cấp thẩm quyền của giáo phận và dòng tu. Các nhà lãnh đạo Kitô giáo Dalit bày tỏ sự không hài lòng với sự thống trị của đẳng cấp trong mỗi giai đoạn chọn lựa ứng viên, và họ đề nghị gửi cho Sứ thần Tòa Thánh danh sách các ứng viên linh mục Dalit cho chức giám mục. Người Dalit thuộc đẳng cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ. Bản thân của từ này có nghĩa là bị chà đạp trong tiếng Sanskrit, dùng để chỉ tất cả các nhóm người từng bị coi là không thể chạm tới và nằm ngoài 4 đẳng cấp chính trong hệ thống Hindu. Dữ liệu của chính phủ cho thấy 201 triệu người trong số 1,2 tỷ người Ấn Độ thuộc cộng đồng bị thiệt thòi về mặt xã hội này. Khoảng 60% trong số 25 triệu Kitô hữu Ấn Độ là người gốc Dalit hoặc Bộ Lạc.
Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin chính tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã cùng đọc kinh truyền tin với rất đông các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu dựa trên bài tin mừng Chúa Nhật thứ 29 thường niên. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica ci mostra Gesù alle prese con l'ipocrisia dei suoi avversari.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu phải đối diện với thói đạo đức giả của những kẻ thù nghịch với Ngài. Lúc đầu thì họ dành cho Ngài nhiều lời khen, nhưng sau đó họ lại đặt những câu hỏi gài bẫy, gây khó khăn cho Ngài và làm cho Ngài phải mất uy tín trước mặt dân chúng. Họ hỏi Chúa Giêsu có được phép nộp thuế cho Caesar không? Vào thời đó, đế quốc Roma thống trị vùng Palestine. Đối với dân chúng, việc sùng bái hoàng đế cũng được thể hiện qua hình ảnh của hoàng đế trên đồng tiền, là một sự xúc phạm đối với Thiên Chúa của Israel. Những người chất vấn Chúa Giêsu tin chắc rằng không có một cách trả lời nào khác cho câu hỏi của họ ngoài có hoặc không. Họ chờ đợi, bởi vì với câu hỏi này, họ chắc chắn dồn Chúa Giêsu vào chân tường và khiến Ngài phải rơi vào bẫy. Nhưng Ngài biết được ác ý của họ và đã thoát khỏi cạm bẫy. Ngài yêu cầu họ cho Ngài xem đồng tiền nộp thuế. Ngài cầm lấy đồng tiền trên tay và hỏi, ai là hình ảnh được in trên đồng tiền này? Người ta trả lời, đó là hình ảnh của Caesar, tức là hoàng đế. Rồi Chúa Giêsu đáp, thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Với câu trả lời này, Chúa Giêsu đã vượt lên trên cuộc tranh luận. Một mặt, Ngài công nhận rằng phải nộp thuế cho Caesar, cũng như đối với tất cả chúng ta, thuế thì phải nộp, vì hình ảnh trên đồng tiền là của hoàng đế. Nhưng trên tất cả, hãy nhớ rằng, mỗi người mang trong mình một hình ảnh khác mà chúng ta mang trong trái tim, trong linh hồn, đó là hình ảnh của Thiên Chúa, và do đó nó thuộc về Ngài, và chỉ thuộc về Ngài. Như thế, mỗi người đều mắc nợ về sự hiện hữu của mình, về sự sống của chính mình. Trong câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta không chỉ tìm thấy tiêu chuẩn phân biệt giữa lĩnh vực chính trị và tôn giáo, mà còn có những hướng dẫn rõ ràng cho sứ mạng của các tín hữu trong mọi thời đại, ngay cả đối với tất cả chúng ta ngày nay. Nộp thuế là nghĩa vụ của công dân, cũng như tuân thủ luật pháp của nhà nước. Đồng thời, cần phải khẳng định quyền tối thượng của Thiên Chúa trong đời sống con người và trong lịch sử, tôn trọng quyền của Thiên Chúa đối với những gì thuộc về Ngài. Do đó, sứ mạng của giáo hội và của các Kitô hữu là nói về Thiên Chúa và làm chứng về Ngài cho những người nam nữ trong thời đại của mình. Mỗi người chúng ta nhờ bí tích rửa tội được mời gọi trở thành một sự hiện diện sống động trong xã hội và làm cho nó sống động bằng tin mừng và bằng nhựa sống của Chúa Thánh Thần. Đó là việc dấn thân với lòng khiêm nhường và với lòng can đảm, góp phần xây dựng một nền văn minh tình yêu, nơi công lý và tình huynh đệ ngự trị. Xin Đức Maria Rất Thánh giúp cho tất cả chúng ta thoát khỏi mọi thói đạo đức giả và trở thành những công dân chân thực và xây dựng. Và xin Mẹ cũng nâng đỡ chúng ta là những môn đệ của Chúa Kitô trong sứ mạng làm chứng rằng Thiên Chúa là trung tâm và ý nghĩa của cuộc sống. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin.
Angelus Dominum siavit Maria.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
đầu tư có đạo đức vì một thế giới bền vững theo thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti.
Kính thưa quý thính giả, trong những ngày vừa qua, truyền thông Vatican và ngân hàng Swiss Tirol của Ý tổ chức một hội nghị với tựa đề 5 năm sau Laudato Si, đầu tư có đạo đức vì một thế giới bền vững. Các tham dự viên gồm các đại diện của giáo hội và các chuyên gia trong thế giới tài chính cùng nhau thảo luận và suy tư về đề tài trên dưới ánh sáng hai thông điệp Laudato Si và Fratelli Tutti. Trong lúc thảo luận, một loạt các câu hỏi được đặt ra. Chúng ta có thể suy nghĩ lại hệ thống kinh tế và tài chính của chúng ta đã đặt con người chứ không phải tiền bạc ở trung tâm không? Cuộc khủng hoảng diễn ra trong những năm gần đây đã dạy chúng ta điều gì? Đề cập đến đạo đức và tính bền vững trong tài chính chỉ là khẩu hiệu để tiếp thị hiệu quả hay là một yếu tố thay đổi cụ thể? Làm thế nào và ở mức độ nào để các công ty tài chính tính đến việc ngày càng có nhiều công dân quyết định bỏ phiếu với danh mục đầu tư của họ, lựa chọn ai thực sự cam kết xây dựng một hệ thống bền vững, tôn trọng môi trường và nền kinh tế xã hội? Ông Alfonso Meomartini, đại diện ngân hàng Swiss Tirol giải thích, tính thời sự của thông điệp lưu tâm đặc biệt đến việc chăm sóc công trình sáng tạo. Và năm nay, kỷ niệm 5 năm thông điệp được ban hành thôi thúc chúng tôi áp dụng vào cuộc sống thực tế giáo huấn của hai thông điệp để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai và cho một hệ thống kinh tế tài chính bền vững. Quyết tâm này thúc đẩy chúng tôi đề xuất cuộc gặp gỡ này. Ông cho biết thêm, có một tâm thức đang thay đổi, đặc biệt là ở những người trẻ, những người mong đợi những phản hồi và dấn thân cụ thể từ chúng tôi. Do đó, việc thảo luận vấn đề này tại Vatican là một sự kiện rất quan trọng. Hội nghị xem xét con đường mà chúng tôi, các nhà điều hành tài chính thực hiện và cũng để đón nhận ý kiến đóng góp từ những người có khả năng nhìn xa hơn chúng tôi. Ông Andrea Tornielli, tổng biên tập của Vatican News, lưu ý, trong thông điệp Laudato Si nói đến sự phục tùng của chính trị đối với công nghệ và tài chính được thể hiện qua sự thất bại của các hội nghị thượng đỉnh thế giới về môi trường. Có quá nhiều lợi ích riêng tư và lợi ích kinh tế rất dễ chiếm ưu thế công ích và bóp méo thông tin để không thấy dự án bị ảnh hưởng. Điều quan trọng là phải đọc thông điệp để nhận ra rằng người ta học được rất ít từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007 và 2008. Điều có thể là cơ hội để phát triển một nền kinh tế mới, chú ý hơn đến các nguyên tắc đạo đức và quy định mới về hoạt động tài chính đầu cơ và sự giàu có ảo.
Ông Tornielli cho biết thêm, trong văn kiện Laudato Si, khi nói về tăng trưởng bền vững, thì bản văn thường trình bày về một hướng đi và một biện pháp hấp thụ các giá trị về sinh thái trong lý luận của tài chính và kỹ thuật. Văn kiện nói về trách nhiệm xã hội và môi trường của các công ty có nguy cơ bị giảm xuống chỉ còn một loạt các hành động tiếp thị và hình ảnh. Đây là lý do tại sao việc thảo luận về những vấn đề này bắt đầu từ bản văn của thông điệp là điều hữu ích. Ông Tornielli kết luận, Đức Thánh Cha Francisco đã có tầm nhìn xa và cũng trong thông điệp xã hội mới của Ngài, Fratelli Tutti, Ngài đã đưa ra những chủ đề này, nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của các hệ thống thế giới khi đối diện với đại dịch. Ngài đã nhấn mạnh rằng không phải mọi thứ đều được giải quyết bằng tự do thị trường và ngoài việc khôi phục một chính sách không chịu sự điều hành của tài chính, chúng ta phải đặt phẩm giá con người trở lại trung tâm. Tài chính bền vững, một trong những chìa khóa để đầu tư vào tương lai. Tại hội nghị, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa khẳng định, tính bền vững không chỉ là một hiện tượng kỹ thuật, nó đã đi vào nhân quyền của thế hệ thứ tư. Tài chính là một phương tiện, anh chị em đừng để sự hào nhoáng, quyền quản lý dự án chinh phục mình. Chúng ta luôn nhớ rằng, việc làm không chỉ đơn giản là một nguồn lực, đó cũng là phẩm giá của con người. Gandhi đã khẳng định rằng, thế giới sẽ bị hủy diệt với chính trị không có nguyên tắc, với sự giàu có nhưng không có việc làm, kinh doanh không có đạo đức, với khoa học không có nhân văn. Thế giới sẽ tự hủy diệt bằng tôn giáo không có đức tin, bằng trí tuệ nhưng không có sự khôn ngoan, bằng một tình liên đới mơ hồ không có sự hy sinh cá nhân. Tài chính có mục đích đạo đức. Tài chính có thể được liên kết với đạo đức. ông Alfonso Mio Martini, đại diện ngân hàng Citron, giải thích điều này tại buổi gặp gỡ và nói thêm rằng các công ty coi trọng tính bền vững sinh thái cũng có thể thành công. Tiếp tục chủ đề đạo đức trong tài chính, cha Augusto Zampini, đồng tổng thư ký Bộ Phát triển Con Người Toàn diện nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, do đại dịch, việc thay đổi càng khẩn thiết hơn. Cha giải thích, khủng hoảng kinh tế và tài chính phải là cơ hội để phác họa lại các tiêu chí đạo đức vốn là cơ sở của cuộc khủng hoảng này. Đồng thuận với tư tưởng của Đức Hồng Y Ravasi, đồng tổng thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện khẳng định, tự nó, tài chính không phải là mục đích, mà là một công cụ phải dùng để phục vụ cộng đồng. Chúng ta phải tự hỏi, mục tiêu cuối cùng mà chúng ta muốn cung cấp cho tài chính là gì? Nếu không, nếu mục tiêu đạo đức không có, tài chính sẽ không thể được điều chỉnh đúng theo quy chế.
Nguyên tắc và tài chính bền vững. Tiếp theo dòng tư tưởng trên, giáo sư Roberto De Marchis, giảng viên toán tài chính tại Đại học La Sapienza ở Roma, trình bày về nguyên tắc và tài chính bền vững. Giáo sư cho biết, trong những năm gần đây, tài chính bền vững đã bắt đầu được điều chỉnh với các tiêu chí theo nguyên tắc. Giáo sư nhắc lại, vào năm 2018, cộng đồng châu Âu đã ban hành một kế hoạch với các quy tắc chính xác về tài chính bền vững, cung cấp đầu vào và cổ phần rất mạnh cho những người hoạt động trong lĩnh vực này. Cũng từ quan điểm văn hóa, các chủ đề về đề tài chính bền vững và nền kinh tế tuần hoàn tìm thấy không gian ngày càng phù hợp trong các khóa học cấp bằng và các hoạt động đào tạo. Giáo sư De Marchis cho biết, những người trẻ chắc chắn được thu hút bởi luận lý của quản lý danh mục đầu tư, phương pháp định lượng và tối ưu hóa tài chính, nhưng họ luôn gắn những đánh giá này với một khái niệm về nền kinh tế bền vững. Đạo đức và đầu tư. Ông Pietro Invernissi, đại diện công ty AMS Luxembourg, nhấn mạnh đầu tư theo luân lý đạo đức không có nghĩa là các công ty sẽ có lợi nhuận thấp hơn, trái lại lợi nhuận được gia tăng. AMS là một công ty độc lập được thành lập vào năm 2011 và được cấp phép cho quản lý danh mục đầu tư, quản lý tập thể và tư vấn đầu tư. Ông Invernissi cho biết thêm, chúng tôi cố gắng ưu đãi cho các khoản đầu tư nhằm bảo vệ sự sống con người từ khi còn là bào thai, thúc đẩy gia đình và vai trò của phụ nữ, cũng như thúc đẩy nền kinh tế luân chuyển. Xây dựng tương lai bằng tài chính. Với tinh thần lạc quan, ông Antonio Botillo, đại diện công ty Natixis, chuyên quản lý cung cấp các giải pháp đầu tư, phát biểu tại hội nghị. Hiện tại, mặc dù chúng ta đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng liên quan đến đại dịch, chúng ta có thể xem đây là cơ hội để thay đổi. Ông Antonio Botillo chỉ ra những dấu hiệu khích lệ cho tương lai. Ông giải thích, trong các cuộc khủng hoảng trước đây, tài chính là vấn đề. Tuy nhiên, ngày nay, đó là một phần của giải pháp. Có một hệ sinh thái, đó cũng là theo đúng quy chế cho phép làm điều này.
Các dự án tài chính và hòa nhập xã hội. Tài chính không thể tách rời trách nhiệm là lời khẳng định của ông Stefano Magnani đến từ công ty Cantriam, một công ty quản lý tài sản toàn cầu đa chuyên gia cam kết đầu tư bền vững và có trách nhiệm. Ông cho biết, sự khác biệt gắn liền với trách nhiệm trong hành động. Điều cần thiết là chúng ta phải chuyển đổi niềm tin và trách nhiệm của chúng ta thành hành động thực tế. Chúng tôi trao 10% tiền hoa hồng quản lý mà chúng tôi nhận được cho các dự án xã hội. Điều này có nghĩa là phân phối lại các nguồn lực trên hành tinh thông qua các dự án hòa nhập xã hội. Đầu tư vào công nghệ sinh học. Liên quan đến công nghệ sinh học, ông Gianpaolo Nodari, giám đốc điều hành công ty Zinlamark nói, có nhiều lĩnh vực mà việc đầu tư có thể thực hiện được cho các mục đích đạo đức. Lamark là một công ty tư vấn tài chính chuyên về các công ty công nghệ sinh học, cung cấp hỗ trợ chuyên môn cho các khách hàng tư nhân và tổ chức có ý định đầu tư vào công nghệ sinh học. Ông Gianpaolo nhắc lại, với sự già đi của dân số thế giới, chi phí chăm sóc sức khỏe bình quân đầu người, chi tiêu chăm sóc sức khỏe toàn cầu và dược phẩm đang tăng lên. Ông lưu ý rằng, ngay cả trong lĩnh vực công nghệ sinh học, có thể đầu tư một cách bền vững. Đầu tư bền vững và kiểm soát rủi ro. Sau cùng, liên quan đến những rủi ro trong khi đầu tư, ông Andrea Sanguinetto, đại diện công ty Premarica, một công ty quản lý tiết kiệm cung cấp nhiều giải pháp đa dạng và phong phú, nhấn mạnh rằng, ngày nay, các nhà đầu tư ngày càng hướng đến việc đầu tư bền vững. Ông Andrea nói thêm rằng, xem xét vấn đề bền vững cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát các rủi ro có thể xảy ra. Nhưng phân tích tài chính truyền thống không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Vì thế, cần hỗ trợ thêm cho các chiến lược đầu tư này.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.